pháp thân là cái chưa từng sanh, chưa từng diệt, bảo đảm. Sống được với nó thì muôn kiếp ngàn đời không hoại. Ngay bây giờ nó đang, thầy đang nói, chị em đang nghe đấy, nó đấy hiện tại bây giờ. Như vậy đem cái không bảo đảm, cái thân là cái không bảo đảm, đổi cái bảo đảm được, mà chúng ta lại cứ tiếc cái vọng thân. Bố thí có tài thí và pháp thí. Tài thí tức là bá thí tiền của, pháp thí là bá thí pháp của Phật, lời giảng của Phật. Trong tài thí có hai phần, ngoại tài là tiền của và nội tài là cái thân thể của mình. Trong đoạn trước Phật nói về bố thí ngoại tài, trong đoạn này Đức Phật nói đến bố thí nội tài, tức là đem thân mà bá thí. Gọi là nội vì chúng ta nhận nó là mình. Đem thân này bá thí, nếu bá thí được thân, tức là xả được cái ngã. Cái ngã không còn, ngã không còn nghĩa là cái mê muội chấp ngã đó mà tỉnh ra rồi, thì cái niềm tin đối với kinh Kim Cang này sẽ không lui sụp. Thế nên Đức Phật bảo rằng người nào thọ trì đọc tụng kinh này lại rộng vì người nói, thì Như Lai biết cái người ấy, thấy cái người ấy đang thành tựu công đức không thể nghĩ, không thể lường, không thể suy tính. Cái người này gánh vác pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Chúng ta nhớ rằng chánh giác tức là giác biết một cách chân chính. Giác biết một cách chân chính nghĩa là giác biết cái thế gian này là hư vọng, cái thân này là vọng thân, cảnh này là vọng cảnh. Cái tâm mà cứ yêu luyến cái thân với cái cảnh này, cái tâm mới gọi là vọng tâm. Đấy. Thế buông được ba cái vọng ấy, thoát cái luân hồi sanh tử thì gọi là chánh giác. Còn chánh đẳng là nhận được cái tánh kim cang bát nhã, nhận được cái chân tâm bản tánh là cái bình đẳng. Chúng sanh nào nó cũng có đầy đủ, con sâu, con kiến, con bướm, con ong, nó đều có đầy đủ cái tánh bình đẳng, cái tánh kim cang bát nhã này. Cái nhận được cái tánh bình đẳng ấy gọi là chánh đẳng. Chánh đẳng, chánh giác đến cùng tội gọi là vô thượng, tức là thành ông Phật. Thế đấy, bây giờ đem cái pháp vô thượng, chánh đẳng, chánh giác của Như Lai mà giảng nói cho mọi người thì gọi là mình gánh vác cái pháp vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Mình thọ trì, mình học, mình chứng được, sống được với cái tánh này, rồi lại giảng nói cho mọi người, thế gọi là gánh vác được cái pháp này. Người nào hiểu đúng kinh này, lại ứng dụng sống với cái tánh bát nhã, rồi lại vì người nặng, người khác giảng nói. Đấy, thì Đức Phật đang thấy rõ cái người ấy. Đức Phật biết đức xác cái người này đang gánh vác cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cái pháp tu để thành Phật. Thì Phật biết cái người ấy xứng đáng kế thừa, tức là kế là nối tiếp, thừa là phụng sự, nối tiếp ông Phật và phụng sự cái sự nghiệp của Phật. Đó. Tức là ai đem cái kinh này giảng nói cho mọi người, cái người ấy kế tiếp cái chí hướng giáo hóa chúng sanh của Phật, kế tiếp mà là phụng thờ Phật, bởi vì thay Phật mà làm cái việc, cái bổn hoài của Phật, thay Phật để làm việc Phật.
Kính bạch thầy, có một câu rồi thầy. Kính bạch thầy, ở đây ngài nói là cái hạng ngày chia hai hạng là tối thượng thừa và đại thừa, thì theo như thầy giảng con hiểu được là tối thượng thừa đó là mình cầu thành Phật thì gọi là tối thượng thừa,
là cao nhất.
Dạ,
tối thượng.
Còn đại thừa là mình phát tâm độ chúng sanh, đó là đại thừa.
Cái tâm rộng.
Dạ.
Thì phát tâm độ chúng sanh tức là đưa chúng sanh về cảnh Phật.
Thì là chỉ mới có đại thừa thôi.
Đại.
Còn cái người mà cứ chuyên bây giờ, cứ như bây giờ thì chúng con thấy chúng sanh khó độ quá, thôi bây giờ mình tu mình cầu thành Phật thì gọi là con tối thượng thừa.
Thì tối thượng thừa. Tu để cầu thành mình thành Phật, nhưng mà cái ông Phật thì ông không bảo chúng sanh khó độ, ông có phát nguyện độ hết chúng sanh thì mới là ông Phật. Cho nên ông lại sợ chúng sanh khó độ thì ông mới là ông là thành văn thừa.
Như vậy là tối thượng thừa là mình cũng phát tâm độ chúng sanh mà mình cầu thành Phật,
phát tâm độ cho tất cả chúng sanh nó thành Phật.
Dạ. Đó là đại
mình thừa. Cũng thành Phật mà người ta cũng thành Phật. Dạ. Thế cho nên hai cái nó là một.
Dạ.
Tuy chia làm hai mà nó là một.
Vậy là tối thượng thừa này có độ chúng sanh không hả thầy? Phát tâm độ chúng sanh là đại thừa.
Thế đấy. Thế dạ. Muốn độ, muốn thành Phật thì phải độ chúng sanh mới thành Phật được. Thế vậy thì tối thượng với đại thừa nó là hai hay nó là một? Đây Phật nói Phật tách ra làm hai, một cái rộng, một cái cao. Thế nhưng mà thật ra muốn cao là phải rộng, mà đã rộng thì thế nào cũng cao.
Con mời Di Đà Phật, con kính bạch tinh thầy. Vậy thì hai hạng người này chúng con đều có cả hai hay sao con bạch thầy?
Có, mình có chủng từ. Mình chưa thành công nhưng mà mình có chủng từ.
Vì giới cao này tu Bồ Đề, nếu người ưa pháp nhỏ là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả.
Hiểu được, tin được thì cái việc đó chúng ta cũng làm được. Chúng ta hiểu, chúng ta tin, nhưng mà thực hiện thì chúng ta chưa thực hiện được. Như bây giờ ai động đến da thịt xương của chúng ta là chúng ta thấy tức tối bực bội. Mà người chẳng cứ người ta động đến da thịt xương, người ta mới gọi tên, nhưng người ta nói là cái cô tệ lắm, cái cô xấu lắm, thì là chúng ta cũng đã khó chịu rồi. Đấy. Cái tên xuông thôi. Mới có cái âm thanh, cái tiếng nói, cái rung động của không khí thôi, mà động đến cái tên của mình cũng không chịu rồi. Đấy là bởi vì cái chấp ngã của mình. Mà tại sao cái thực hiện này nó khó? Là bởi vì cái bà già này đã già lắm rồi, mù, cái mù lòa này đó đã từ vô thủy kiếp rồi. Cho nên chúng ta cái vô minh này nó đã thành ra thịt xương của mình rồi, nó thấm vào máu của mình rồi. Cho nên bây giờ gỡ cởi ra nó ra khó lắm. Thế cho nên chúng ta hiểu được, tin được lời kinh, nhưng mà phải thực tập từng niệm căn đối với trần, thực tập thấy cái sáu trần là uyển, sáu căn không phải mình, sáu trần là uyển, phải tập từng niệm một làm sao mà tẩy được cái vô minh này từ cái tạng thức của mình, tẩy được, soi sáng cho nó tỉnh ra. Thì cây phải có một cái công phu, chứ không phải cứ nghe qua, nghe đó nó cũng có một phần nhắc cho mình nhớ ra, nhưng mà phải có cái công phu. Thế cho nên vẫn phải đọc, phải tụng để nhắc nhở. Dần đèn thì mới sáng, phải nhờ nhờ kinh sách nhắc nhở thì mình mới nhớ ra, rồi mình thực hiện cái công phu luyện tập để tỉnh ra. Và tập tỉnh từng niệm từng niệm. Đấy. Mỗi khi sáu căn xúc chạm sáu trần phải nhớ ngay cảnh là huyễn mà căn là vô ngã. Đấy. Nhận ra vô ngã vô pháp, sáu căn xúc chạm sáu trần suốt ngày chúng ta phải tập tỉnh cái vô ngã vô pháp. Như thế gọi là người thọ trì kinh thì sẽ đi đến kết quả giác tỉnh được vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Đây tôi xin đọc bài. Kết luận Phật nói rằng kinh này ở nơi nào thì tất cả thế gian trời người Atula đều nên cúng dường như là cúng dường pháp.
Kinh này ở nơi nào, cái chỗ mình cũng nên cúng dường. Huống chi là có người tục thì mình lại càng phải cúng dường cái người ấy, bởi vì kinh này quý. Thế là cúng dường cái chỗ giảng kinh, cúng dường những người thọ trì kinh, bởi vì kinh này quý như thế đấy.
Phật và thầy, hai đoạn ngài đều ca ngợi về cái công đức hết. Ở bài đoạn trên cũng nói suốt vô vi
từ đầu đến đây đức. Mà rồi đến hết quyển sách
toàn ca ngợi công đức không thôi.
Từ đấy
mà đoạn đầu thì tôi nói mình phải quán không, không cái gì cũng không hết.
Kinh Bát Nhã này cũng như kinh Pháp Hoa đấy, Phật toàn ca ngợi công đức của kinh, còn giải nghĩa là phải học bộ Lăng Nghiêm.